Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Ngày ấy, bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo trang web loboissue.org, thế giới đã chi 1.735 tỷ đô la cho quân sự trong năm 2012. Trong khi đó, chỉ cần 135 tỷ đô la, kém hơn 12,85 lần là đã có thể xóa bỏ hoàn toàn nạn nghèo đói trên thế giới. Trong số này, chi phí của Mỹ chiếm 39%, Trung Quốc chiếm 9,5%, Nga chiếm 5,2%, Anh chiếm 3,5%, Nhật chiếm 3,4%. Những con số này có đáng cho chúng ta suy nghĩ? Hôm nay, chúng ta được mời gọi học nơi Thiên Chúa, tâm tình đoái thương nhìn đến những nữ tỳ hèn mọn, những người thấp hèn, khổ cực đau thương trong xã hội. Quả thật, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến và nâng cao Đức Maria, người nữ tỳ nghèo khó của Thiên Chúa, để muôn thế hệ sẽ ngợi khen mẹ diễm phúc. Điều ấy thật cao cả lớn lao. Noi gương Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết quan tâm tới những người phận nhỏ, nhất là những ai đang sống xung quanh ta. Đó có thể là chính cha mẹ, vợ chồng, con cái, hay những người âm thầm lặng lẽ ngay trong giáo xứ của chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mở rộng, để con có thể đón nhận mọi người như chính Chúa đã yêu thương đón nhận con. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Buổi họp báo giới thiệu bản tường trình chung kết cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ Hoa Kỳ. Sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Tu hội Tông đồ, và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký, đã chủ sự buổi họp báo giới thiệu bản tường trình chung kết cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ Hoa Kỳ. Tháng 12 năm 2008, Hiệp hội các dòng nữ Hoa Kỳ quyết định lựa chọn một cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ hoạt động trên toàn nước. Lý do là vì các dòng đang phải đối phó với nhiều thách đố và khó khăn nghiêm trọng, đe dọa phẩm chất đời tu và chính sự sống còn của các dòng. Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ năm 2009 tới năm 2012, bao gồm 4 giai đoạn, liên quan tới 341 dòng tu giáo phận cũng như quyền tòa thánh, 405 cơ sở và 50.000 nữ tu. Mẹ Mary Claire Mindia, dòng tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu, đã được bầu chỉ định làm vị thanh tra tông tòa. Mẹ đã chọn một ban nữ tu cộng tác giúp mẹ trong việc này để đi thăm các dòng tu và thu thập các dữ kiện cần thiết. Trong giai đoạn đầu, các bề trên tổng quyền được mời gọi nói chuyện hay viết cho vị thanh tra để chia sẻ các hy vọng và vấn đề liên quan tới dòng của mình. Tiếp đó, trong giai đoạn 2, một bản câu hỏi được gửi tới các dòng nhằm thu thập mọi dữ kiện phẩm lượng liên quan tới cuộc sống thiêng liêng, cộng đoàn và các công tác của dòng. Sau khi nghiên cứu kỹ các dữ kiện, vị thanh tra và các cộng sự viên đích thân viếng thăm 90 dòng tu, bao gồm phân nửa số nữ tu toàn Hoa Kỳ. Giai đoạn cuối cùng là soạn thảo bản tường trình chung kết và gửi về bộ. Đức Hồng Y Tổng trưởng chân thành cảm ơn mẹ Mary Claire Melia và bày tỏ lòng biết ơn sự hiện diện của các nữ tu tại Hoa Kỳ và phần đóng góp rất to lớn và quý báu của các chị cho sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội tại Hoa Kỳ, các nữ tu đã can đảm xả thân lo lắng cho các nhu cầu tinh thần, luân lý, giáo dục, thể lý của biết bao nhiêu người, đặc biệt là những người nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Công tác giáo dục của các nữ tu trong các trường công giáo cũng đã thăng tiến phát triển cá nhân và nuôi dưỡng đức tin của biết bao thế hệ trẻ, và khiến cho cuộc sống của giáo hội Mỹ nở hoa. Đa số các cơ sở của hệ thống y tế công giáo tại Hoa Kỳ phục vụ bao nhiêu triệu người đều đã do các dòng nữ thành lập và điều khiển. Để đáp ứng các nhu cầu thời đại, các dòng nữ đã trải rộng hoạt động tông đồ trong nhiều lĩnh vực khác nhau và theo đuổi việc đào tạo thần học và nghề nghiệp chuyên môn hầu có thể phục vụ giáo hội và xã hội một cách hữu hiệu hơn. Bản tường trình cho biết con số các nữ tu tại Hoa Kỳ từ 125.000 trong giữa thập niên 1960 dần dần giảm xuống chỉ còn 50.000 như hiện nay. Tuy nhiên nói chung, các nữ tu rất ý thức được đặc sủng và căn tính của dòng, cũng như thách đố thăng tiến ơn gọi và đào tạo trong đời tu, sự cần thiết củng cố đời cầu nguyện, cuộc sống thiêng liêng và sinh hoạt phụng vụ cộng đoàn, tập trung mục đích cuộc sống nơi Chúa Kitô, thực thi quyền bính và quản trị trong tinh thần phục vụ và ý thức trưởng thành, cộng tác nhiều hơn vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, đặc biệt đối với người nghèo, cũng như sống tinh thần đối thoại và tình hiệp thông trong giáo hội.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Công giáo nghi lễ Syria. Trong cuộc họp ngày 12 tháng 12 vừa qua với các giám mục của Giáo hội Công giáo Syria, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp nâng đỡ tinh thần cho các tín hữu và những người đang trải qua một thời gian đau khổ và sợ hãi ở Syria và Iraq. Đức Giáo Hoàng kêu gọi các giám mục do Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph Yunan Đệ Tam của thành Antioquia hướng dẫn, hãy khích lệ anh chị em giáo dân tiếp tục là các chứng nhân cho Chúa Kitô trong vùng đất của họ giữa trăm triệu thử thách và bách hại. Ngài cũng đề nghị các vị phối hợp các hoạt động nhân đạo với nhau cả cho các tín hữu đang tiếp tục ở lại vùng đất của họ lẫn những người tị nạn đang tìm kiếm an ninh ở các nước khác. Các giám mục Syria đã đồng thanh hoan nghênh đề nghị đó của Đức Thánh Cha. Trong khi nhìn nhận những lý do dẫn đến hiện trạng di cư ồ ạt của hàng loạt các Kitô hữu từ Syria và Iraq, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn của mình vì sự suy giảm đột ngột trên quy mô lớn sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng. Ngài nói, phong trào di cư của các tín hữu đến từ các nước coi là an toàn hơn đã làm nghèo đi sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông, vùng đất của các tiên tri, các nhà truyền giáo đầu tiên của Tin Mừng, các vị tử đạo và nhiều vị thánh, và là cái nôi của những ẩn sĩ và các tu viện. Giáo hội Syria hiện đang tiến hành một cuộc cải cách các truyền thống phụng vụ của mình, và Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng, quá trình này mời gọi một sự đánh giá triệt để các truyền thống với một sự sáng suốt cao độ. Ngài mời gọi các giám mục Syria bảo tồn các truyền thống cổ kính của các ngài, trong khi thích ứng những truyền thống này với những thay đổi văn hóa đang diễn ra trong thế giới đương đại.
Tin Iraq. Tình trạng người tị nạn Iraq ngày càng tồi tệ. Tờ The Guardian của Anh Quốc hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua cho biết 2 triệu người trong tổng số 36 triệu dân Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa của họ trước những tấn kích dai dẳng của quân khủng bố trong cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Một nửa trong số những người tị nạn đã tìm đường đến Kurdistan, khu vực tự trị phía bắc Iraq của người Kurd, mà cho đến gần đây đã tăng lên đến 8,3 triệu người. Quân khủng bố ISIS bất chấp những cuộc tấn công bằng không quân của Hoa Kỳ và các nước đồng minh, đã củng cố được quyền kiểm soát của chúng trên một nửa nước Iraq và 1/3 nước Syria. Một đại diện của Anh Quốc tại Kurdistan nói rằng, thách thức hiện tại và cấp bách nhất là mùa đông đã bắt đầu. Chúng ta cần phải cung cấp nơi trú ẩn thích hợp, hệ thống sưởi ấm, quần áo mùa đông và chăn màn. Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận người di tản. Cuộc khủng hoảng chưa có chiều hướng ổn định.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng niềm vui của chúng ta là chính Chúa Giêsu. Đó là lời phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 14 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy đón nhận Chúa Giêsu vì Ngài là niềm vui sẽ đến với mọi gia đình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em và các con rất thân mến. 2 tuần của mùa vọng vừa qua đã mời gọi chúng ta phải tỉnh thức thiêng liêng để dọn đường cho Chúa đến. Trong Chủ nhật thứ 3 mùa vọng này, phụng vụ kêu mời chúng ta hãy có một thái độ nội tâm khác để đón chờ Chúa đến, đó là niềm vui. Niềm vui của Chúa Giêsu được gói gọn trong câu nói, cùng với Chúa Giêsu niềm vui sẽ đến nhà. trái tim của con người luôn khao khát sự hân hoan. Tất cả chúng ta đều khao khát niềm vui, mỗi gia đình, mỗi dân tộc luôn cầu mong được hạnh phúc. Nhưng đâu là sự vui mừng mà Kitô hữu được kêu gọi để sống và minh chứng? Đó là niềm vui được ở gần bên Chúa, được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Kể từ lúc Chúa Giêsu bước vào trong lịch sử với sự giáng sinh của Ngài nơi Bethlehem, nhân loại đã nhận lãnh hạt mầm của nước Chúa, hệt như mảnh đất đón nhận hạt giống, hứa hẹn sẽ thu hoạch trong tương lai. Chẳng cần phải tìm kiếm nơi nào khác. Chúa Giêsu đã đến để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người và mọi thời. Đó không phải là niềm vui chỉ hy vọng có được nơi thiên đàng, bởi vì nơi đây, trên mặt đất này, chúng ta sầu muộn, nhưng trên thiên đàng, chúng ta sẽ hoan hỷ. Không, không, không phải niềm vui như thế, nhưng là niềm vui đã hiện thực hóa và được cảm nghiệm ngay bây giờ, bởi vì chính Chúa Giêsu là niềm vui và nhà chúng ta có Chúa Giêsu thì sẽ có niềm vui. Một điều khác là, nếu không có Chúa Giêsu có niềm vui không? Không, Ngài là đấng phục sinh đang sống và lao tác trong và giữa chúng ta một cách đặc biệt nơi lời Chúa và các bí tích. Tất cả chúng ta đã được rửa tội là con cái của giáo hội. Chúng ta được kêu gọi để thường xuyên nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta, để giúp đỡ tha nhân khám phá hay tái khám phá ra Ngài nếu như họ đã lỡ quên lãng. Đó là một sứ mạng cao đẹp, giống như của Gioan Tiền Hô vậy, hướng dẫn con người đến với Đức Kitô chứ không đến với chính bản thân chúng ta. Bởi vì người là đích điểm mà trái tim con người hướng đến khi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc. Thánh Phaolô trong phục vụ hôm nay đề cập đến những điều kiện trở nên sứ giả của niềm vui, đó là hãy cầu nguyện không ngừng, tạ ơn Chúa luôn luôn, hãy chiều theo Thánh Linh, tìm kiếm điều lành và tránh xa điều dữ. Nếu điều này trở thành lối sống của chúng ta, thì tin mừng có thể thấm nhập vào mọi nhà và giúp đỡ con người cũng như gia đình tái khám phá rằng thực sự có ơn cứu độ nơi Đức Kitô. Trong Ngài, người ta có thể tìm thấy sự bình an nội tâm và trợ lực để đương đầu mỗi ngày với những trạng huống khác nhau trong cuộc sống, thậm chí đó là những hoàn cảnh khó khăn và nặng nề nhất. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến một vị thánh buồn hay là một vị thánh với gương mặt thiểu não. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến điều đó. Đó sẽ là một sự vô lý. Một Kitô hữu là một người có con tim đầy bình an, bởi vì người đó biết đặt để niềm vui của mình nơi Thiên Chúa, thậm chí cả khi phải trải qua những thời khắc khó khăn trong cuộc sống. Có đức tin không có nghĩa là sẽ không phải gặp những giây phút khó khăn, nhưng là có sức mạnh để đương đầu với chúng với suy nghĩ rằng chúng ta không hề cô độc. Đây là bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho con cái của Ngài. Cùng hướng về Giáng sinh đã cận kề, giáo hội mời gọi chúng ta làm chứng rằng Chúa Giêsu không phải là một nhân vật của quá khứ. Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa ngày nay vẫn tiếp tục chiếu sáng cho cuộc lữ hành của con người. Những cử chỉ của Ngài, những bí tích là sự tỏ bày của lòng âu yếm, của sự an ủi và tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với từng con người. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, nguồn vui của chúng ta, luôn mang lại cho chúng ta những tin vui của Thiên Chúa, đấng đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự nô lệ bên trong cũng như bên ngoài. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến tất cả khách hành hương đến từ Roma, từ nước Ý và từ nhiều nơi trên thế giới. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã đến thăm giáo xứ Thánh Giuse Aurelio ở Roma. Ngài đến giáo xứ lúc 16 giờ và chuyến viếng thăm của Ngài bắt đầu với cuộc gặp gỡ với trẻ em. Trong suốt cuộc gặp gỡ, Ngài đã chia sẻ với các em kinh nghiệm của Ngài trong cuộc gặp gỡ với Chúa Hài Đồng. Ngài nói về việc rước lễ lần đầu của mình cách đây 70 năm vào ngày 8 tháng 10 năm 1944. Sau đó, Ngài có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cộng đoàn Nomani. Ngài kêu gọi cộng đoàn này đừng đánh mất hy vọng, bởi vì Chúa Giê-xu chính là niềm hy vọng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 60 bệnh nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình có con em được rửa tội trong năm vừa qua. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại giáo xứ trước khi trở về Vatican lúc 20 giờ cùng ngày.
Tin Ottawa, Canada. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các tín hữu đừng sợ hãi sống Giáng sinh. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi tín hữu toàn nước, Đức Cha Paul André Durocher, Giám mục giáo phận Gatineau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, mời gọi mọi người đừng sợ hãi chúc mừng lễ Giáng sinh, và nhất là sống tinh thần hòa bình của ngày lễ. Sứ điệp Giáng sinh mang tựa đề: Trong Chúa Giê-xu, chúng ta tìm lại được sự vô tội đã đánh mất. Trong đó Đức Cha Durocher nhắc tới vụ khủng bố do Michel Zehabibo theo nhà nước Hồi gây ra tại Ottawa, khiến cho hai binh sĩ trừ bị Canada bị thiệt mạng. Ngài viết, nhiều người đã khẳng định rằng tháng 10 năm 2014, đất nước Canada đã mất đi sự vô tội của mình. Tôi hiểu và chia sẻ các tâm tình đó của anh chị em. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng lịch sử đất nước Canada thỉnh thoảng cũng đã bị ghi dấu bởi các hành động khủng bố bạo lực. Nhưng không phải chỉ có quá khứ. Ngày nay chúng ta phải đương đầu với các bạo lực trong gia đình, nạn tội phạm, các tấn công tình dục và các xúc phạm trong nơi làm việc. Tất cả những điều đó giúp tôi xác tín rằng chúng ta không vô tội như mình tưởng nghĩ. Tin vui đó là Giáng sinh mang theo một niềm hy vọng chưa từng có và hầu như không tin được. Đó là có thể tìm lại sự vô tội. Trong một thế giới ghi dấu đầy bạo lực, bị méo mó vì các vết thẹo do chiến tranh, bóc lột, giết người và bất công gây ra, đã chào đời một trẻ em mà chúng ta gọi là Hoàng tử Hòa Bình. Trẻ em đó sẽ lớn lên và trở thành ngôn sứ của một thế giới mới, trong đó ngự trị công lý hòa bình và niềm vui. Đó là mầu nhiệm chúng ta cử hành trong lễ Giáng sinh. Nơi Chúa Giê-xu, sự vô tội có thể được tìm lại, chữa lành và canh tân. Vì thế, chúng ta hãy mở rộng lòng cho tin mừng này và chia sẻ nó với các thân nhân, bạn bè và quê hương chúng ta.
Tin Iraq. Tình trạng người tị nạn Iraq ngày càng tồi tệ. Theo tờ The Guardian của Anh Quốc, hôm 10 tháng 12 vừa qua đã cho biết rằng 2 triệu người trong tổng số 36 triệu dân Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa của họ trước những tấn kích dai dẳng của quân khủng bố trong cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Một nửa trong số những người tị nạn đã tìm đường đến Kurdistan, khu vực tự trị phía bắc Iraq của người quốc, mà cho đến gần đây đã tăng lên gần 8,3 triệu người. Quân khủng bố IS, bất chấp những cuộc tấn công bằng không quân của Hoa Kỳ và các nước đồng minh, đã củng cố được quyền kiểm soát của chúng trên một nửa nước Iraq và 1/3 nước Syria. Một đại diện của Anh Quốc tại Kurdistan nói rằng, thách thức hiện tại và cấp bách nhất là mùa đông đã bắt đầu. Chúng ta cần phải cung cấp nơi trú ẩn thích hợp, hệ thống sưởi ấm, quần áo mùa đông và chăn màn. Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận người di tản. Cuộc khủng hoảng chưa có chiều hướng ổn định.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lời truyền phép trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, khi cử hành nghi thức trên bánh và chén rượu, Chúa Giêsu đã đọc lời truyền phép như chúng ta có được trong phúc âm nhất lãm và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về các lời truyền phép này. Trước hết, có một vài nhận xét sơ khởi như sau. Trong khi các thánh ký nhất lãm và thánh Gioan đã ghi lại nhiều lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng các ngài đã không ghi lại một lời chúc tụng nào của Chúa Giêsu trên bánh và trên rượu. Chính thánh Basilio đã xác nhận điều này khi ngài nói, các thánh ký nhất lãm và thánh Phaolô chỉ ghi lại các lời kết thúc của Chúa cho thấy hiệu quả của lời chúc tụng mà ngài đã đọc và ý nghĩa mới của bánh và rượu. Vào thời Chúa Giêsu, phụng vụ của Do Thái để cho nhiều tự do hơn ngày nay, người ta chỉ xác định phần mở đầu và kết thúc của kinh chúc tụng, còn phần giữa thì không nhất định. Các luật sĩ có quyền sáng tác tại chỗ kinh họ đọc cùng với môn đệ của họ. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông, và như các luật sĩ đã dạy các môn đệ của họ cầu nguyện. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dạy các tông đồ cầu nguyện, và Ngài đã sáng tác ra các lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đọc nơi phúc âm Tô Thánh Marco, chương 6 câu 9, chương 11 câu 25 đến 27, phúc âm Thánh Luca chương 11 câu 2 đến câu 4, phúc âm Thánh Gioan chương 11 câu 41-42. Và phúc âm Thánh Gioan chương 17. Đằng khác, chúng ta thấy không bao giờ Chúa dùng kiểu nói gián tiếp hoặc ở ngôi thứ ba để cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa không nói với Chúa Cha, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, nhưng đã nói, lạy Cha, con cảm ơn Cha. Vì thế trong bữa tiệc ly, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng Chúa Giêsu đã có công thức cầu nguyện và chúc tụng riêng do Ngài sáng tác ra. Ngài đã nói trực tiếp với Chúa Cha, Ngài dùng một số chủ đề truyền thống vẫn dùng, nhưng Ngài thêm vào đó các chủ đề mới cho phù hợp với sứ mạng của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho mọi người biết ý định của Chúa Cha muốn cứu rỗi mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói trên bánh, này là mình ta, và trên rượu, này là chén máu ta. Tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy điều chính yếu của lời chúc tụng của Chúa, và từ đó ta nhận ra hiệu quả của lời chúc tụng Ngài đã đọc lên trong bữa tiệc ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu các lời này có ý nghĩa gì, mình ta và máu ta có nghĩa gì. Chúng ta đã biết các lời đó được nói trên bánh và trên rượu. Và hai yếu tố này được hiểu như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu, tiếng Aramaico được dùng trong dân gian, và Chúa Giêsu đã nói tiếng Aramaico như các người Do Thái thời của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói mình ta và máu ta, Ngài đã nói bằng tiếng Aramaico. Các học giả khi dịch hai tiếng Aramaico này, mình ta, máu ta, đã lưỡng lự không biết phải dịch từ ngữ mình ta với cùng một từ tương đương như là thịt ta hay không. Sự thật, người ta vẫn dùng từ ngữ thịt ta và máu ta đi liền nhau, như trong phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. Về sau người ta dịch là mình ta vì ảnh hưởng của giáo hội học nhiều hơn. Chúa Giêsu đã hiểu gì khi Ngài đồng hóa bánh với mình Ngài và rượu với máu Ngài? Ngài cố ý nói là mình Ngài và máu Ngài là các chất được hiến tế trong hy tế. Điều này có đúng vậy không? Hay Ngài chỉ coi đó là cách diễn tả của toàn thể con người của Ngài? Đó là vấn đề cần tìm hiểu. Các học giả dựa vào việc nghiên cứu các khoa nhân chủng học của vùng Cận Đông và dựa vào môn thần học Kinh Thánh đã cho rằng từ ngữ mình và máu là chỉ toàn thể con người. Nhưng người ta có thể hỏi tại sao để chỉ con người toàn thể, Chúa Giêsu đã dùng tới hai cử chỉ để nói cùng một ý tưởng. Như vậy việc Chúa Kitô làm phải có một ý nghĩa khác biệt cho mỗi cử chỉ. Sự khác biệt đó hệ tại vào điều sau đây. Máu để chỉ một vật sống cụ thể riêng biệt có tính chất linh thiêng, còn thịt chỉ một vật sống riêng biệt giữa các vật sống khác ở trên thế gian này. Vì vậy, khi ban máu của Ngài là ban sự sống riêng biệt mà một vật sống đều có, còn ban thịt của Ngài là hy sinh chính việc sống trên trần gian với những liên hệ với người khác. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm hai cử chỉ trên bánh và rượu. Đằng khác, ở đây chúng ta cũng cần hiểu từ ngữ máu và thịt trong chiều hướng hy tế. Vì trong sách Lê Vi và trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, khi dùng hai từ ngữ thịt và máu, các tác giả không phải để chỉ một con người với bản tính yếu đuối của họ trong thế gian, nhưng là hiểu rằng con người được phân chia ra vì hành động sát tế. Do đó, khi ban thịt và máu mình, Chúa Kitô đã hoàn tất hy tế ban chính thịt và máu của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy ý tưởng này còn được biểu lộ ra một cách rõ ràng khi Chúa nói, này là mình ta bị nộp vì các con, và này là máu ta bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các từ ngữ bị nộp và từ ngữ bị đổ ra là những từ ngữ cho thấy ý tưởng hy tế trong tất cả truyền thống của Kinh Thánh. Vậy khi Chúa Kitô ban thịt và máu Ngài cho chúng ta, thì thịt máu này là chính toàn thể con người của Ngài, đó là chính sự sống của Ngài, đó là chính việc hy sinh của Ngài giữa anh em đồng loại, và đó là biến cố Ngài lấy thịt máu được hiến dâng để nên lễ tế đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn từ nhân chủng học và thần học Kinh Thánh này, chúng ta đã nhìn ra ý nghĩa của lời Chúa Kitô nói trên bánh và rượu, này là thịt ta, này là máu ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc đề tài về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một bài khác nữa có tựa đề Sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. 1. Thiên Chúa ở với con người trong và qua giáo hội. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã khẳng định mối quan tâm của giáo hội là đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi mọi thời, khi giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng, để mang tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân. Bởi chưng nước Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại qua mọi thời đại của lịch sử. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, nên là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi dậy và nâng đỡ mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và thăng tiến con người. Theo cách diễn tả của sách Khải Huyền chương 21 câu 3, giáo hội hiện diện giữa lòng nhân loại tựa như căn lều hội ngộ của Thiên Chúa. nơi Thiên Chúa ở với con người để con người không cô đơn, lạc lõng hay khiếp sợ trong khi thực thi sứ vụ giúp cho con người sống nhân bản hơn trong thế giới hiện tại. Nhờ giáo hội, con người được chính tình thương cứu chuộc của Chúa Kitô nâng đỡ. Giáo hội là thừa tác viên của ơn cứu độ ở trong chính bối cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến trong thông điệp Centesimus Annus số 53-54. Chính từ nơi giáo hội, con người gặp được tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của người. Dù mỗi con người là độc đáo và không thể được sao chép trong nét riêng của mình, mỗi cá nhân vẫn là một hữu thể mở ra cho mối tương quan với anh chị em của mình trong đời sống xã hội. Con người sống với nhau thành xã hội trong mạng lưới tương quan nối kết các cá nhân, gia đình và các tập thể trung gian với nhau qua việc gặp gỡ, trao đổi và truyền thông. Đó là cách thế bảo đảm cho con người có một cuộc sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Hiến chế mục vụ số 32 xác định rằng công ích mà con người tìm kiếm và đạt được khi thành lập các cộng đồng xã hội chính là bảo đảm cho con người tìm được lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì mục đích này, xã hội đã được sinh ra và hình thành cùng với những cơ cấu chính trị, kinh tế, pháp luật và văn hóa của xã hội. Theo thông điệp Centesimus Annus số 56, giáo hội trình bày học thuyết xã hội cho những con người đang sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ trong khuôn khổ các xã hội hiện nay. Thông điệp Populorum Progressio số 13 của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã cho thấy giáo hội luôn tìm hiểu những ý nghĩa và thực tại của con người để hiểu được con người trong thiên chức và khát vọng, trong những giới hạn và khiếm khuyết, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Từ đó, giáo hội công bố cho con người những lời đầy sức sống, vang vọng vào từng hoàn cảnh lịch sử và xã hội của cuộc sống con người. 2. Loan báo tin mừng nhằm làm phong phú xã hội. Qua giáo huấn xã hội công giáo, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp của các mối tương quan xã hội. Hiến chế mục vụ số 40 đã khẳng định rằng, giáo hội khi đem tin mừng đến với con người đang sống trong xã hội, thì làm cho xã hội được thấm nhuần tin mừng và được phong phú lên nhờ tin mừng. Bởi đó, khi giáo hội chăm lo cho các nhu cầu của con người, chính là đưa con người vào trong công cuộc truyền giáo và cứu độ của mình. Cách sống của con người trong xã hội thường chi phối chất lượng sống, chi phối các điều kiện sống khi con người hiểu nhau và đưa ra những quyết định về bản thân và thiên chức của họ. Chính vì thế, giáo hội luôn quan tâm đến những gì mà con người quyết định, thực hiện và trải nghiệm trong xã hội. Đồng thời, giáo hội quan tâm đến tính chất luân lý của đời sống xã hội, đến những gì phù hợp với nhân phẩm và làm nhân bản hóa đời sống xã hội của con người. Xã hội, cùng với cơ cấu chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa, luôn có liên quan đến con người, thế nên cũng liên quan đến thông điệp cứu độ và nhiệm cục cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Redemptor Hominis số 14 rằng xã hội được thiết lập bởi những con người mà con người cũng chính là lộ trình quan trọng nhất và căn bản của giáo hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội công giáo đảm nhận sứ vụ loan báo những mầu nhiệm được Thiên Chúa trao phó cho mình. Qua đó, giáo hội cố gắng làm cho thông điệp về sự tự do và cứu chuộc do Đức Kitô đem lại, tức là tin mừng về nước trời, được hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 2419 đã minh định. Khi loan báo tin mừng, giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá và thiên chức của con người là hiệp thông với những người khác. Giáo hội hướng dẫn con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng với tin mừng đã được giáo hội gieo trồng vào cuộc sống hiện tại của con người, thì học thuyết xã hội cũng là những lời đem lại tự do cho con người. Nói cách khác, học thuyết xã hội cũng thể hiện chân lý và ân sủng xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa là đứng đến với nội tâm con người, giúp cho con người chuẩn bị đón nhận những suy nghĩ và ý định yêu thương, công bằng, tự do và hòa bình. Vì vậy, phúc âm hóa xã hội nghĩa là đưa vào tâm hồn con người sức mạnh của ý nghĩa và sự tự do tìm thấy trong tin mừng để xây dựng một xã hội phù hợp với con người vì đã phù hợp với Đức Kitô. Từ đó, giáo hội xây dựng một đô thị cho con người thể hiện tính nhân bản trọn vẹn hơn vì đã phù hợp với nước Thiên Chúa. Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện và đã được giao phó cho sứ mạng cứu độ của giáo hội thì thuộc trật tự siêu nhiên, đó là ơn cứu độ toàn diện như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 9 và 30 đã đề cập đến. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu siêu nhiên như là lực đẩy nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Như thế, những gì thuộc về trật tự tạo thành và thuộc về nhân loại thì cũng thuộc về trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự thần học của đức tin và ân sủng, được siêu nhiên đảm nhận và nâng cao. Bởi lẽ, trong Đức Kitô Giêsu, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người, dù đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm do tội xâm nhập, đã lấy lại mối tương quan nguyên khởi của mình với nguồn mạch khôn ngoan và yêu thương là Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tặng ban con một của mình. Mối liên hệ đã bị phá vỡ trong con người Adam cũ, nay được hàn gắn lại nơi con người Chúa Kitô là Adam mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông bao xuống đây, ông mang bao nhiêu là quà, và đừng quên đấy chiếc dây nhỏ xíu, và ông ơi ông nhớ nghe quang thân ấm trong đêm giá băng, bơi đêm nay bao chết ở trên đời đợi chờ ông trong đêm Chúa Giáng Sinh, trong đêm đông con mơ thấy giang ông về trên không chung muôn vàn tình. Mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước, này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông bao xuống đây, ông mang bao nhiêu là quà, và đừng quên những chiếc vơ xinh xinh.
Quý vị và các bạn thân mến, có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được. Cô bé bận rộn cả ngày với việc đan len, để sau đó mang ra chợ bán những đôi vớ bằng len, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn tái xanh vì lạnh. Gần đến ngày Giáng sinh, cô bé nói với mẹ của mình rằng cô sẽ vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi vì cô hy vọng ông già Noel sẽ mang quà đến cho mình. Vào buổi tối trước ngày Giáng sinh, cô đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ với giấc mơ về ông già Noel. Người mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu khi nghĩ đến sự thất vọng của con gái nếu buổi sáng hôm sau cô không nhìn thấy một món quà nào trong đó. Năm nay, ngay cả một món quà Giáng sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được. Buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cô đặt đôi giày. Đúng như sự mơ ước của cô, đêm qua ông già Noel đã đến và mang cho cô bé một món quà. Đó là một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày, có lẽ vì đói và lạnh. Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cô vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cô bé nhảy múa vì vui mừng và ôm chặt con chim bé nhỏ vào ngực mình. Những ngày sau đó, cô săn sóc con chim, sưởi ấm và cho nó ăn. Con chim líu ríu bên cô bé và đậu trên vai cô trong khi cô làm việc. Khi mùa xuân đến, cô bé mở lòng cho con chim bay vào rừng, nhưng nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cô bé vào mỗi buổi sáng. Do vậy, cô bé lại thức giấc bởi tiếng hót líu lo bên ngoài song cửa sổ. Bà mẹ nhìn con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vì không muốn làm con gái thất vọng, bà đã vào rừng đêm hôm đó với hy vọng tìm thấy một thứ gì làm quà thay ông Noel tặng con và đã gặp chú chim sắp chết vì đói và lạnh này. Quý vị và các bạn thân mến, không ai khó khăn đến nỗi không thể giúp người khác. Không ai nghèo đến mức để không có gì để cho. Và cho là nhận. Khi mở rộng lòng yêu thương người khác, cho dù bằng những giá trị vật chất cụ thể hay trong nụ cười cởi mở, cái bắt tay thân thiện, một lời nói động viên an ủi, chúng ta chẳng những không hề mất đi theo nghĩa thông thường mà thật ra là đang nhận lại rất nhiều trong ý nghĩa nuôi dưỡng được một cuộc sống vui tươi và đầy ý nghĩa. Chính khi chúng ta biết mở lòng yêu thương người xung quanh mình là chúng ta đã chất thêm vào kho tàng của lòng mình những niềm vui bất tận. Trong câu chuyện trên, người mẹ nghèo khó vì cảm thương nỗi mong chờ món quà Giáng sinh của đứa con gái thân yêu nên đã vào rừng ban đêm để mong tìm thấy thứ gì làm quà cho con thay ông già Noel. Thương con gái và cũng thương luôn chú chim sắp chết vì đói và lạnh nên bà mẹ đã mang nó về làm quà cho con. Và rồi bà đã nhận được niềm hạnh phúc vô bờ qua sự vui mừng của cô con gái. Riêng cô bé khi mở lòng đón nhận chú chim bé nhỏ với sự yêu thương chăm sóc ân cần. Cô bé cũng nhận được lại những tiếng hót líu lo vui tươi và chú chim đã trở thành người bạn của cô bé nghèo khó. Lạy Chúa Hai Đồng Giê-xu, quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là lòng quảng đại của chúng con dành cho tha nhân. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết rộng mở tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương và mở rộng đôi tay để ban phát. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, nếu chúng con càng quảng đại với anh em, thì chúng con càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
Này ông Noel dễ thương, từ
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.